Thứ ba, chỉ rõ tứ đại tạo sát và quán sát giác. Bây giờ đây nói lý do tứ đại nó tạo ra hình sát và để mình dùng cái trí quán sát mà giác ngộ. Lại nữa, đại tuệ đại Bồ Tát phải rõ tứ đại tạo sát thế nào. Bồ Tát hiểu rõ tứ đại tạo sát, đại tuệ đại Bồ Tát khởi giác thế này: đối trên đế kia tứ đại chẳng sanh, đối với kia tứ đại chẳng sanh, khởi quán sát như thế. Quán sát rồi giác được danh tướng vọng tưởng phần tề là tự tâm hiện, phần tề vì tự tánh chẳng phải tánh, ấy gọi là tự tâm hiện vọng tưởng phần tề. Ở đây Phật dạy rằng, nghĩa là mình phải rõ được cái tính tứ đại nó không có thiệt, mà nó không thiệt thì nó kết hợp thành sắc, các sắc nó thiệt được không? Cái bản chất của cái nhân không thiệt thì kết thành cái quả có thiệt không? Tôi nói ví dụ, mình ra biển thấy những cái khối bọt nước, những khối bọt nước đó từ những cái bọt nhỏ nhỏ nó tụ lại thành một khối to, phải không? Như vậy thì những cái hạt nhỏ của bọt nó không thiệt, thì khi nó kết thành một khối to thiệt không? Nó không thiệt. Như vậy thì chúng ta biết tứ đại bản chất nó là không thiệt, cho nên gọi là tứ đại chủng không thiệt. Mà tứ đại chủng không thiệt thì cái hình tướng do tứ đại kết hợp đó gọi là tứ đại tạo sắc, nó cũng không thiệt. Mà nó không thiệt thì sao? Thì có gì đâu mà chấp. Cho nên nói rằng đối chân đế kia tứ đại chẳng sanh, đối với cái lý chân thật á, thì tứ đại nó không có cái sanh thiệt, bởi vì nó đâu có thiệt mà có sanh. Đó, như vậy mà chúng ta thì quen chấp tứ đại là thiệt. Bởi tứ đại thiệt cho nên cái tứ đại tạo sắc nó cũng là thiệt. Mà tứ đại tạo sắc là gì? Ở đây nói tứ đại tạo sắc là quán sát giác được danh nè, tướng nè, vọng tưởng nè, phần tề tức là phân biệt, là tự tâm hiện, phần tề tức là phân biệt vì tự tánh chẳng phải tánh, nó không có thiệt, cái phân biệt nó không có thực thể, ấy gọi là tâm hiện vọng tưởng phần tề, tức là bởi tự tâm hiện có những cái vọng tưởng phân biệt đó thôi, chứ nó không có thiệt. Nghĩa là nơi tam giới quán tứ đại tạo sắc kia, tánh nó lìa sạch luôn bốn câu lìa ngã và ngã sở, trụ như thật tướng, tự tướng phần đoạn, thành tựu tự tướng vô sanh. Nghĩa là mình phải biết rằng trong tam giới này, tức là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà tất cả cái tứ đại nó tạo ra hình tướng đó, nó đều không thiệt, cho nên nói tánh nó là lìa. Mà nếu mình biết nó không thiệt rồi thì nó không có lệ thuộc vào bốn câu, mà không lệ thuộc vào bốn câu á thì nó là vô ngã, cũng vô ngã sở. Như vậy tức là mình trụ được cái chỗ như thật tướng. Thì cái tướng phần đoạn, phần đoạn tức là cái tướng mà sinh diệt từng phần đó, nó không có làm chướng ngại được. Như vậy thì mình thành tựu được cái tự tướng vô sanh, ngay nơi các tướng mà thấy được lý vô sanh, cho nên nói rằng tự tướng vô sanh. Đây dạy khéo nơi tứ đại tạo sắc vào quán sát giác. Tứ đại là đất nước gió lửa, tạo sắc là sắc thanh hương vị xúc, năm cái sắc thanh hương vị xúc. Giác chân đế kia là giác tứ đại chân đế. Sao gọi là tứ đại chân đế? Nghĩa là tứ đại không có tự tánh, do phân biệt mà thấy có. Cái chỗ này tôi nói tứ đại không có tự tánh, như hôm trước tôi nói do phân biệt mà có. Như nước mà người và xúc thì thấy nó là nước, còn ngạ quỷ thấy là gì? Là lửa. Rồi chư thiên thấy là lưu ly, phải không? Như vậy thì nước nó có cái tự tánh của nước không? Nó không có tự tính, mà nó tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sanh mà thấy có khác nhau, nó không có giống. Bởi vậy cho nên mình biết rõ nó các pháp nó không có thiệt. Mà tứ đại đã không thiệt thì cái pháp do tứ đại tạo làm sao mà thiệt? À, như vậy thì để hiểu rõ rằng các pháp nó không thiệt, mà không thiệt thì lấy đâu mà chấp? Thân này cũng do tứ đại tạo, rồi các cái cảnh ngoài cũng do tứ đại tạo. À, mà đã là tứ đại tạo hết thì tất cả đều là không thiệt hết. Đó là cái kết luận cách rõ ràng. Phân biệt khi chưa khởi thì pháp tánh thường vắng lặng. Nếu mình không khởi cái phân biệt, à, thì tức là mình sống trong cái pháp tánh vắng lặng. Chính danh tướng phần tề tức phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào. À, như vậy thì tất cả những cái tướng ở trong tam giới đều do cái vọng tưởng phân biệt mà ra, chứ không có cái nào thật. Bởi không có thật cho nên mình không có dính, mình không có phân biệt. Mà không có dính không phân biệt thì các pháp nó thường vắng lặng. À, cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều thanh tịnh không thừa. Thì nếu mà không khởi phân biệt thì tứ đại và tứ đại tạo sắc có quan trọng gì không? Có làm phiền hà mình không? Có không? Đâu có. Nó tỉ dụ giờ tôi nói một cái gần như ở thế gian thì họ nói vàng bạc là quý. Thì quý là tại sao? Tại người ta phân biệt, phải không? Phân biệt đây là vàng, đây là bạc, cái này quý nhiều, cái này quý ít. Thì khi ta phân biệt thì đó là quý. Còn nếu mình không phân biệt, thấy nó như thấy thì nó còn quý với mình không? Mà nó không quý với mình thì tâm mình có nó, có vàng ở trước mắt, có bạc ở trước mắt, mà mình có bị nó lôi cuốn không? À, nếu không phân biệt thì nó có lôi cuốn cái gì? Thì như vậy mới thấy tất cả pháp không có, thì đó thấy rõ. Vì vậy mà tất cả pháp dù có đầy đủ mà mình không khởi tâm phân biệt thì tự nhiên chúng ta sống ở trong cái vắng lặng hay là thường tịch tỉnh. Chánh danh tướng phần tề cái phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào. Cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều là thanh tịnh không thừa. Lìa bốn câu là lìa ngã và ngã sở, thường trụ trong pháp tự tướng như thật. À, an trụ trong cái chỗ chân thật, trụ trong pháp như thật, dựng lập phần đoạn tự tướng, tức là tự tướng từng phần, từng đoạn từng phần, vô sanh pháp nhẫn liền nơi đây thành tựu. Thì ngay trong tự tướng các pháp đó mà mình được vô sanh pháp nhẫn, chứ không có đi đâu xa hết. Đại huệ, tứ đại chủng kia vì sao sanh tạo sắc? Nghĩa là do vọng tưởng thấm ướt đại chủng sanh thủy giới trong và ngoài, vọng tưởng kham mang đại chủng sanh quả giới trong và ngoài, vọng tưởng phiêu động đại chủng sanh phong giới trong ngoài, vọng tưởng cắt đứt sắc đại chủng sanh địa giới trong ngoài, sắc cùng hư không đồng chấp trước trước tà đế, năm ấm nhóm họp tứ đại tạo sắc sanh. Ở đây cũng giống như Kinh Lăng Nghiêm nói là ngoại cảnh sở dĩ nó có đó, là gốc từ tự tâm mình chấp mà ra. Thì như vậy ở nơi thân mình có những cái chấp, vọng tưởng thấm ướt cho những cái gì thấm ướt trong người mình đó, mình chấp đó là cái loại thấm ướt. Thì cái vọng tưởng thấm ướt đó, đó là cái nhân của cái chủng tử nước nó thành ở trong và ở ngoài đó, thành cái chấp về cái ướt như mình có nước mắt này kia đó, thì đó là cái chấp về ướt. Bởi trong tâm mình chấp ướt cho nên ở ngoài có nước thành. Vọng tưởng kham năng đại chủng sanh quả giới trong và ngoài, cái câu này dễ hiểu không? Kham năng là sao? Kham là chịu đựng, năng là hay, tức là hay chịu đựng, tức là kính cỏi đó. Cái vọng tưởng kính cỏi đó thì nó sanh ra đại chủng sanh quả giới, khả năng đại chủng sanh quả giới trong và ngoài. Như vậy thì những người nào có vọng tưởng mà chấp cứng á thì đó là cái nhân sanh quả. có không? Nếu ai có cái hiểu gì mà chấp chặt cái hiểu của mình, không có dễ gì lay chuyển, thì người khác họ thấy khác và họ động tới cái chấp của mình, động tới chấp mình thì té lửa không? Nó liền té lửa gì đó. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp chặt, chấp cứng, thì cái hay chấp chặt, chấp cứng đó là cái nhân của lửa. Nên là cũng như ở ngoài khối đá nó cứng, cho nên lấy cái cây thanh sắt hay là một cái vật gì bằng sắt mình khẽ nó thì nó té lửa. Còn đất nó mềm, mình khẽ nó có té lửa không? À, đó. Thì cái này cũng vậy. Sở dĩ mà mình dễ nổi sanh là tại gì? Tại mình chấp chặt, chấp cứng đó. Nếu mình chấp không cứng đó, thì ai có phá mình không có nổi sanh đâu, phải không? Bây giờ quý vị thử kiểm coi cái đó có hợp lý không? Nếu cái nào mình nói mà mình nói nghe, à, cái này tôi nghi nó như vậy thì ta nói khác đi, có giận không? Cái này nó tôi quyết định cái này là như vậy, ai nói khác thì nổi tức lên. Như vậy thì cái vọng tưởng kham năng là cái vọng tưởng chấp chặt, chấp kín đó, thì cái đó là cái nhân của lửa. Mà lửa ở trong này nó phát, cho nên lửa ngoài mình cũng phát theo. Đó là hai cái hai thứ vọng tưởng rồi. Vọng tưởng phiêu động đại chúng sanh phong giới trong ngoài. À, cái vọng tưởng phiêu động, vọng tưởng mà cứ lăn xăng nó trôi nổi hoài đó, thì đó là sanh ra cái phong giới ở trong và ở ngoài. Vọng tưởng cắt đứt sắc đại chúng sanh địa giới trong ngoài. Cái vọng tưởng cắt đứt sắc tức là mọi hình sắc mà mình có cái nghĩ phân chia nó ra, cái này cái kia cái nọ, cắt đứt nó từng phần, thì cái đó, cái vọng tưởng đó là sanh ra địa đại. Tại sao? Vì đất nó hay ngăn hay chặn, phải không? Như nước đường chảy, cái mình muốn cho nước dừng lại phải sao? Lấy đất mình đắp, à, đất chặn lại, thì cắt đứt cái dòng sông thì nó là cắt đứt. À, còn ví dụ như cái vách tường mình xây, muốn phân chia nó từng phần thì mình dựng gạch mình xây, mà xây rồi cái nó có phần phần, tức là nó cắt đứt cái khoảng này khoảng kia rời ra, thì như vậy đó, gạch đó là đất, phải không? Thì như vậy nó từ cái vọng tưởng cắt đứt đó mà nó thành ra cái địa chủng trong và ngoài. Sát cùng hư không đồng, chấp trước tà đế. À, rồi năm ấm nhóm hợp tứ đại tạo sắc sanh. Cái sắc và hư không nó không rời nhau, mà mình lại chấp là sắc khác, không khác, cho nên gọi là chấp tà đế. Tà đế tức là chấp một lẽ thật là lạc không đúng. Do đó mà năm ấm nó mới nhóm hợp, rồi mới có tứ đại tạo sắc sanh. Tứ đại chủng từ vọng tưởng mà thành, sanh tứ đại trong ngoài. Nên nói vọng tưởng thống ước thành thủy đại chủng, sanh thủy giới trong ngoài. Địa quả thông cũng lại như thế. Bởi mê tự tâm nên có vọng tưởng sanh khởi, chẳng phải có nhân sanh. À, bởi mình mê tự tâm mình mà có vọng tưởng sanh khởi, chứ không phải có cái nhân nào khác nó sanh ra. Cũng chẳng phải không nhân. Không nhân là tại sao? Là cái nhân mê. Cũng chẳng phải cái khác làm nhân sanh, chứ không phải ai đó hay đấng nào đó tạo ra. Ngoại đạo vọng chấp ngũ đại hay sanh 11 căn, chẳng biết sắc và hư không từ vô thủy bất giác đồng thời liền hiện. Kinh Phật Đảnh nói, Phật Đảnh tức là kinh gì? À, Thủ là nghiêm đó. Biển giác tánh lắng tròn, tròn lóng giác nguyên một diệu. Nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Vong cho mê vọng. Mê vọng có hư không, y không lập thế giới. Tướng lóng thành cõi nước, tri giác làm chúng sanh. Đó, như vậy thì ở đây dẫn kinh Lăng Nghiêm làm chứng, nói rằng mình sẵn có cái biển giác, nó là lắng, lắng lặng, tròn sáng. Trong cái lắng tròn đó, đó là cái tánh giác nó rất là nhiệm màu. Nhân nơi minh chiếu tức là soi lại cái tánh giác, cho nên nó sanh ra có cái năng và cái sở. mà cái sở đã lập á, thì cái tánh chiếu đó nó mất đi. Bởi vậy cho nên mê vọng rồi mới có ra hư không, rồi y hư không mới lập ra thế giới. Cái tướng lóng đó, cái tướng ở trong thế giới mà nó lóng đọng lại đó thì thành quả nước. Còn ở trong cái thế giới đó mà những cái phần tri giác thì làm ra chúng sanh. Thế mà làm cho sắc không đều hay làm nhân nên là tà đế. Như vậy thì sắc nó cũng từ ở trong cái hư không lóng lại mà thành, chứ nó đâu có thiệt. Như vậy đó là cái lẽ thật mà mình lại chấp nó có cái riêng. Thì những cái điều đó quý vị thấy, bây giờ chúng ta đọc sách khoa học thì thấy nói có giống không? À, trong hư không, rồi hư không rồi có những cái luồng bụi nó thổi, những luồng bụi nó thổi mà khi nó cuộn lại nó xoắn với nhau cái nó thành khối. À, có khi tụ nhiều thì thành quả địa cầu hay là hành tinh. À, còn cái quả địa cầu ở hành tinh nào cũ lâu rồi thì nó thổi biết thì cũng nát ra rồi tan thành bụi. Như vậy từ từ trong hư không do cái sức mạnh cuốn hút của cái gió ở ngoài, thì nói gió trong đạo Phật nói là nghiệp, phải không? Nó chuyển động, mà chuyển động cho nên nó tụ rồi nó tan, nó tụ nó tan. Mà tất cả những cái tụ tan nó đều từ ở trong hư không, chứ không có rời hư không được. Mà mình lại thấy hư không là khác, rồi các sắc là khác, đó là cái nhìn phiến diện, cho nên gọi là tà đế. Đại huệ thức ấy vì ưa các thứ dấu vết, dấu vết tức là các tướng, cảnh giới, các cõi tiếp nối, đại huệ địa vân vân, tứ đại và tạo sắc vân vân, có tứ đại duyên và phi tứ đại kia duyên. À, Đức Phật mới nói này, coi cái chúng bệnh mình không, thức ấy ưa các thứ dấu vết, cảnh giới. Cái thức ấy là thức của mình đó, đấy, cái vọng tưởng phân biệt của mình đó, nó ưa dấu vết của cái cảnh giới. Nghĩa là thấy một cái tướng gì, một cái hiện vật gì, vừa thấy cái nó là sao? Liền đuổi theo, liền phân biệt. Cho nên những cái tướng, những cái cảnh bên ngoài, thức mình cứ buông chạy theo, dông rủi theo để mà phân biệt nó. Cho nên gọi là ưa những cái tướng dấu vết. À, dấu vết ở bên ngoài mình thích nó. Bây giờ quý vị có thích mấy cái dấu vết bên ngoài không? Chẳng những dấu vết bên ngoài mà dấu vết của mình cũng thích nữa. Thí dụ như gì? À, đi đâu á, thí dụ muốn lên Đà Lạt thì làm sao dành dụng được ít tiền để chi? Để nhiếp ảnh, để chụp hình, hay không? Đó, thấy cái cảnh đó rồi, rồi mình cũng thích cái cảnh đó, muốn mang cảnh nó về cho mình còn. Đó, chụp một mớ về cái bỏ vô cái album để đó. Rồi lâu lâu cũng coi cái tướng mình đẹp hay xấu, cái sao nữa? Kêu ta lại chụp hình. Như vậy thì mình có mê những cái tướng không? Nếu không có mê thì đòi chụp chi? Mà chụp tức là mình còn thích coi cái tướng mình ra sao, coi cái cảnh giới đẹp mà mình thấy đó. Nên lâu lâu mình dở ra mình coi, nhìn lại, hoặc mình khoe thiên hạ chơi. Thì như vậy đó là cái vọng thức luôn luôn mê trước cái cảnh giới, dấu vết cái cảnh giới, nó không có chán, nó cứ nhớ hoài. Rồi đi Đà Lạt rồi thì muốn đi đâu nữa? Thì muốn đi Nha Trang. Đi Nha Trang thì muốn đi đâu nữa? Muốn đi Huế, cứ muốn đi hoài ha. Cứ xem cảnh này rồi cái muốn đi cảnh kia, rồi xem cảnh kia rồi muốn đi cảnh nọ. Cứ như vậy mà người ta thích tìm cái này cái kia. Nhưng mà đi cho đã rồi về sao? Rồi chứa bao nhiêu xíu vọng tưởng chứ không có gì thiệt hết, phải không? Chỉ là chứa mớ vọng tưởng trong ký ức đó thôi, chứ có gì thiệt đâu. Bởi vậy nên rồi ở đây Phật chỉ cái bệnh của con người, khi mà có mang cái vọng thức ở trong rồi thì nó ưa thích những cái dấu vết, cái cảnh giới, rồi các cái cõi nó cứ tiếp nối hoài, nó ưa tạo nên. Rồi đất, nước, gió, lửa, tứ đại tạo sắc, tứ đại chủng, rồi nó tạo ra tứ đại tạo sắc, tức là sắc thanh hương vị xúc. À, có tứ đại duyên, tức là có cái tạo sắc rồi thì ở trong nó duyên theo. Và phi tứ đại duyên, tức là có cái thuộc về duyên tứ đại, có cái không phải là duyên tứ đại. Vì cái sao? Nghĩa là tánh hình tướng xứ phương tiện làm ra, không tánh thì đại chủng chẳng sanh. Nè, như vậy thì nói rằng có cái là duyên, có cái phi duyên. Tại sao có hai thứ vậy? Đây giải thích nghĩa là tánh nè, hình nè, tướng nè, xứ. Xứ tức là nơi chốn, phương tiện, những cái phương tiện dụng cụ đó, làm ra không tánh, tức là không có cái thực thể của nó, thì đại chủng chẳng sanh. Đại chủng không có đâu mà ra. Đại huệ tánh hình tướng xứ phương tiện làm ra hòa hợp sanh, chẳng phải vô hình. Khi nó tạo nên do những cái phương tiện đó thì thành nó có hình. Thế nên tướng tứ đại tạo sắc ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Như vậy thì cái tướng mà do tứ đại tạo đó, ngoại đạo họ cho là thiệt, chứ không phải trong pháp của Phật cho nó là thiệt. Tiếp trên tứ đại vọng tưởng sanh khởi, đây là đề ra tứ sanh các cõi. Tứ sanh tức là bốn loài đó, và các cõi đều do bất giác vọng hiện, chẳng phải tứ đại kia hay làm sanh nhân. Như vậy các cõi và tứ sanh đều từ cái bất giác vọng hiện, chứ không phải có cái tứ đại nó làm cái nhân sanh ra. Thức tức là vọng tưởng, tứ đại đã là nội thức biến hiện, mà thức tánh này lại ưa thấy các thứ sắc tướng, lại hay nơi các cõi tiếp nối. Ưa sắc tướng rồi kẻ tiếp nối sanh trong các cõi. Thế thì biết sắc tướng trong ngoài, ở trong tam giới đều do thức tưởng biến, đều do thức mình tưởng biến ra. Đã do thức thức tưởng tiếp nối thì chẳng phải tứ đại kia hay làm nhân sanh. Chẳng qua là do thức tưởng mà tiếp nối thì đâu phải do tứ đại làm nhân. Tứ đại từ vọng tưởng sanh nên nói có tứ đại duyên. Tứ đại không thể lại làm sanh nhân nên nói phi tứ đại duyên, tức là tứ đại từ vọng tưởng mà sanh, cho nên nói rằng nó có nhân. Rồi tứ đại nó không phải làm nhân cho nhau được, cho nên nói rằng nó phi tứ đại duyên. Vả lại địa vân vân, mỗi thứ có tự thể, mỗi thứ có hình tướng, mỗi thứ có phương vị, phương tiện làm ra, tuy không có tự tánh mà chẳng phải không hình sắc. Đứng về trí tuệ mà nhìn thì nó không có thực thể, nhưng mà đến đứng trên cái giả tướng mà thấy thì nó cũng có những cái giả tướng sai biệt. Hình sắc đâu thể làm nhân cho hình sắc, huống hay làm nhân cho vô sắc quẩn. Đây là lầm to vậy. Vô sắc quẩn tức là bốn quẩn sau đó. Nên nói ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Lại nữa đại huệ sẽ nói tướng tự tánh các ấm. Tướng tự tánh các ấm tức là bốn năm ấm. Thế nào tướng tự tánh các ấm? Nghĩa là ngũ ấm. Thế nào là ngũ? Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Đó là ngũ ấm. Bốn ấm kia chẳng phải là sắc. Bốn ấm kia chẳng phải là phải sắc là. Nó có bốn ấm không thuộc về sắc là cái gì? Là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái đó là tinh thần, nó không phải là sắc. Đại huệ sắc ấy tứ đại và tạo sắc mỗi mỗi có tướng khác, vì như hư không. Nói rằng thọ, tưởng, hành, thức là cái không sắc đó, nó không phải là bốn. Nhưng mà bây giờ mình tạm nói nó là bốn, phân tích nó là bốn, chứ sự thật nó không có bốn. Ví dụ như hư không, hư không thì nó là mấy? Hư không có mấy không? Nó có một không? Ví dụ như nói cái hư không trong nhà, hư không ở ngoài bầu trời kia, nó là một. Thì như vậy hư không có một không? Thiệt ra hư không không có một, cũng có hai. Hư không là hư không chứ không có một hai. Nhưng vì người ta muốn tạm phân biệt cho nó dễ hiểu, mình tưởng đâu cái trong nhà, khoảng trống trong nhà là hư không riêng của cái nhà, hư không ở ngoài trời là hư không riêng của ngoài trời. Muốn cho ta dễ hiểu hư không trong nhà và ngoài trời nó không khác, cho nên nói hư không trong nhà và hư không ngoài trời là một. Thì cách là một đó là một cái lối nói, nó không có thiệt, phải không? Cũng như vậy, năm ấm mà bốn ấm là thọ, tưởng, hành, thức. Tuy chia ra bốn thứ, nhưng mà sự thực cái thể nó cũng là vọng tưởng thôi, nó không có thiệt. mà mình tạm đặt nó là bốn thứ cho dễ hiểu. Đại huệ sắc ấy, tứ đại và tạo sắc mở mỗi có tướng khác. Đại huệ chẳng phải không sắc có bốn, có số bốn, vì như hư không, thiếu như hư không vượt ngoài số tướng, lìa nơi số mà vọng tưởng nói một hư không. Đại huệ như thế ấm vượt ngoài số tướng, lìa nơi số, lìa tánh và phi tánh. Tánh là có, phi tánh là không. Lìa tứ cú, tức là lìa bốn câu. Số tướng ấy là ngũ phu nói năng, chẳng phải là thánh hiền. Nghĩa là sở dĩ nói có số, có tướng nhất định đó là cái chấp của ngu phu. Phật cũng dùng ngôn ngữ đó, nhưng mà Ngài không có chấp thiệt. Lại phân biệt tứ tánh, tự tánh năm ấm, để thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm. Nghĩa là sắc ấm từ tứ đại sanh, do sắc tạo ra vẫn có số bốn, mỗi thứ đều có tướng khác. Như vậy thì sắc ấm nó có bốn là đất, nước, gió, lửa. Rồi về phần tinh thần nó cũng có bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên nói mỗi thứ có cái số bốn. Đến vô sắc ấm không có số bốn, ví như hư không. Hư không kia lìa nơi số tướng, cũng không có danh từ hư không, do vọng phân biệt cho là một hư không. Các ấm cũng vậy, lìa các số tướng, lìa bốn câu có không. Nên nói tứ đại hay sanh đó vẫn là ngoại đạo tà kiến. Nếu nói tứ đại sanh thân năm ấm này, đó là tà kiến. Tức họ cho rằng sắc họ tưởng hành thức thật có tướng, có thể được. Nếu nói tứ đại sanh cái thân ngũ ấm thì như vậy họ tưởng hành thức là có tướng sao? Cũng là lời nói vọng chấp của ngu phu, chẳng phải chư thánh. Xét ở đây phân biệt tự tánh ngũ ấm, tuy thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm, nhưng cũng chỉ thẳng ngũ ấm lìa các tướng, lìa có không tứ cú, ngay đó là vô sanh. Thì như vậy ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc cũng không tự có sắc là do tứ đại họ. Thọ tưởng hành thức cũng không có thực thể của thọ tưởng hành thức. Thì như vậy năm ấm, kể cả sắc chất và tinh thần, đều là không thiệt. Và không thiệt tức là thấy được lý vô sanh. Đại huệ bậc thánh thấy các thứ sắc tượng như quyển, lìa lập bài khác chẳng khác, lại như mộng bóng thân sĩ phu, vì lìa khác và chẳng khác. Các vị Bồ Tát thì đối với tứ đại lìa cái chấp thật có thật không, cho nên nói rằng thấy nó như quyển như mộng. Nó không có khác hay chẳng khác. Thân sĩ phu tức là thân con người cũng vậy, nó cũng không có cái khác và cái chẳng khác. Đại huệ chỗ tiến đến của thánh trí đồng ấm vọng tưởng hiện, ấy gọi là tướng tự tánh các ấm. Nghĩa là chỗ tiến đến của thánh trí, tức là thánh trí thấy rõ năm ấm nó không thiệt như mộng, mà thấy rõ được đó, cho nên gọi tướng tự tánh các ấm. Thấy rõ cái tướng tự tánh các ấm là hư dối như quyển như mộng. Các ông phải nên trừ diệt, diệt rồi nói pháp tịch tỉnh, đoạn tất cả kiến chấp của ngoại đạo về khỏi Phật. Nếu mình biết rõ như vậy rồi thì nên đừng chấp năm ấm. Mà không chấp năm ấm thì đó là đi tới cái chỗ tịch tỉnh. Mà nếu phá được cái chấp đó rồi thì sẽ phá cái chấp theo cái kiến chấp như ngoại đạo, thì mình phá được chấp đó thì sẽ về cõi Phật. Đại huệ khi nói tịch tỉnh thấy pháp vô ngã, được thanh tịnh và vào bất động địa. Bất động địa tức là bát địa. Vào bất động địa rồi được vô lượng tam muội tự tại và ý sanh thân, được như quyển tam muội thông đạt cứu cánh, thành lực tam minh tự tại, cứu hộ lợi ích tất cả chúng sanh, ví như quả đất chở nuôi chúng sanh, Đại Bồ Tát khắp giúp ích chúng sanh cũng lại như thế. Ở đây mình mới thấy cái đặc biệt của Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát thấy thân như quyển, thấy các pháp như quyển, nhưng mà nhờ thấy đó cho nên các ngài phá được tất cả cái chấp ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã, đều thấy rõ hay không còn bị kẹt cái pháp chấp và nhân chấp, hay là chấp ngã và chấp pháp nữa. Vì vậy mà các ngài thấy như quyển, rồi sau này nghe đạt được từ đệ bát động địa trở lên, tức là cái địa thứ 8 Bồ Tát trở lên, được ý sanh thanh, rồi từ đó có những cái diệu dụng, rồi mới làm lợi ích chúng sanh không có ngàn mé. Ví dụ như cái quả đất nuôi bao nhiêu người mà nó không có kể công cái ơn gì hết, Bồ Tát cũng vậy, làm lợi ích tất cả chúng sanh, không có chán, không có mệt mỏi đó. Khi đến đây rồi mới không chán, không mệt mỏi. Còn ở cái vị của mình thì có chán, có mệt mỏi không? Làm lúc thấy mệt mỏi quá, rồi gặp cái gì trở ngại cái thấy chán quá, phải không? Đó là tại vì mình chưa tới cái vị của các ngài. Năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, giác ngộ tự tướng như thật, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Mình biết năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, hay là có hay không. Khi mình giác ngộ được tự tướng như thật của các pháp rồi, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Thánh trí là như vậy đó. Chẳng giác tự tướng vọng có phân biệt, ấy gọi là vọng tưởng. Mình không có giác ngộ được cái tướng không thiệt của các pháp, rồi mình khởi phân biệt, mà khởi phân biệt đó là vọng tưởng. Đồng năm ấm này mà mê giác phân chia, cũng mang cái thân năm ấm, mà Phật thấy thân năm ấm là hư dối, là không thiệt. Còn mình thấy làm sao? Mình thấy nó thiệt. Bởi mình thấy năm ấm thiệt cho nên mình thuộc về mê. Bởi Bồ Tát Phật thấy năm ấm là không thiệt cho nên các ngài giác. Cũng thân năm ấm mà phân chia có giác có mê, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy nên mình mới thấy lục tổ rất là chí lý. Nghĩa là ngài nói sao? Nói gì mà thế gian giác đó, hiểu không? Là tất cả cái sự giác ngộ đều y cứ như thế gian này, chứ không rời thế gian mà tìm sự giác ngộ, phải không? Đó. Nếu rời thế gian mà tìm sự giác ngộ giống như tìm lông rùa sức có, thì ngay thân năm ấm này là thế gian cái gì? Mà mình biết năm ấm là thiệt thì đó là mê. Mình biết năm ấm là giả, đó là giác. Như vậy thì cái giác nó đâu có rời thế gian. Chỉ vì mình tìm cái lạ cho nên mình muốn kiếm chỗ này chỗ kia, chứ ngay nơi cái thế gian này, nếu thấy đúng như thật thì đó là giác, thấy sai sự thật đó là mê. Nên nói chỗ đến của thánh trí đồng vọng tưởng hiện. Nghĩa là như vậy, từ chỗ đến của thánh trí đâu có khác với chỗ vọng tưởng, cũng một cảnh đó mà là thánh trí, mà là vọng tưởng. Thì đây mới dẫn Phật bảo ông Kiều Trần Như rằng, ở đây là dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, sắc là vô thường, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát thường trụ. Bởi vì đây là muốn nói về tứ đế đó. Sắc là vô thường, nếu mà diệt được, tức là không chấp vào sắc, đó là được giải thoát thường trụ. Thọ tưởng hành thức là vô thường, nhân diệt thức ấy nhận được thức giải thoát thường trụ. Như vậy thì trong năm ấm mình biết nó là vô thường hết, cho nên mình không có chấp nó. Mà không chấp nó thì được cái năm ấm thường trụ. Sắc tức là khổ, nhân diệt sắc khổ ấy nhận được sắc giải thoát an lạc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Nghĩa là vô thường bây giờ tới khổ. Biết năm quẩn là khổ, bởi khổ cho nên diệt cái không chấp năm quẩn thì liền được cái giải thoát an lạc. Sắc tức là không, nhân diệt sắc không ấy nhận được sắc giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì vô thường khổ rồi tới không. Các pháp năm quẩn nó là không, nếu mình không chấp năm quẩn thì được cái giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Sắc là vô ngã, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát sắc, sắc giải thoát chân ngã. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì sắc là vô ngã, mà mình diệt được cái sắc không có chấp nó nữa thì mình sẽ được giải thoát chân ngã. Thì như vậy thường lạc ngã tịnh. Từ cái chỗ vô thường mà mình diệt cái chấp vô mình diệt được cái chấp của nó thì đi tới cái thường. Từ cái khổ mình diệt được cái chấp của nó thì được lạc nó, cho tới cái ngã và tịnh và ngã cũng vậy. Thì như vậy từ cái bốn năm quẩn này mà có trên bốn phương diện quá vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là bốn cái phương diện quán của thanh văn. Ở đây Đức Phật muốn nói lên từ bốn cái phương diện quán đó trở thành bốn cái đức thường lạc ngã tịnh của niết bàn. Cho nên biết ở đây phải trừ diệt đó, tức là diệt năm ấm vô thường, khổ, không, vô ngã vệ này. Bởi vì phàm phu thì lại cho hiểu lầm năm ấm này là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa cho năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì ở đây tới Bồ Tát thì phải thấy ngay trong vô thường, khổ, không, vô ngã nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Diệt rồi nói đó tức là năm ấm giải thoát thường trụ, giải thoát an lạc, giải thoát bất không, giải thoát chân ngã này. Nên nói pháp tịch tỉnh vậy. Phàm phu ngoại đạo tức sắc cho là ngã, ở trong pháp vô thường, vô ngã, tịch tịnh, vô lạc mà vọng thấy thường lạc ngã tịnh, đó là kẻ ngu phu. Ngu phu đó có giống mình không? Cái đó là cái hạng mà mình lọt sổ, mình vô trong đó đó, mình nằm trong cái sổ ngu phu đó. Kẻ ngu cho là lìa sắc có ngã, vì đối trị phàm phu ngoại đạo lại ở trong pháp thường lạc ngã tịnh, vọng thấy vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh đều là vọng tưởng. Như vậy thì vọng tưởng của ngu phu, cái thân năm ấm này chấp nó là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa thấy nó là vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là để phá chấp của ngu phu, thành nơi các ngài thành thánh giả. Rồi Bồ Tát lại thấy cái vô thường, khổ, không, vô ngã đó lại là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì cũng một cái thân năm ấm này mà có ba cái nhìn khác nhau, phải không? Cái nhìn phàm phu là điên đảo, cái nhìn của nhị thừa thì đối với phàm phu đó là cái chánh, nhưng mà đối với Bồ Tát cũng là điên đảo, cho nên nó thuộc về bát đảo là vậy. Diệt vọng tưởng này lìa sự lập bài khác chẳng khác bốn câu, ngay đó được tịch tỉnh, thấy pháp vô ngã thanh tịnh không còn thừa, tức vào đệ bát bất động địa. Nghĩa là đối với các pháp mình không còn có dính một chút gì là chấp mê, một chút nào gì là ô uế nữa. Thành tựu vô lượng tam muội, được ý sanh thân, lục thông như quyển, tự tại vô ngại, ví như quả đất khắp nuôi quần sanh. Bởi từ bất giác khởi lên vọng có phân biệt, tức là hoặc loạn. Từ bất giác rồi khởi ra các pháp, rồi khởi vọng phân biệt các pháp, thì bởi vậy cho nên các pháp đó gọi là hoặc loạn. Giác chỗ khởi phân biệt phải do tự thân, tất cả hoặc loạn như quyển, như mộng. Nếu mình biết rõ tất cả các cái pháp rồi phân biệt đều là tự tâm hiện chứ không có thiệt, thì biết cái có mà mình thấy đây là đều như mộng như quyển, thì như vậy vốn tự như như, tức cái phân biệt này thành diệu quán. Như vậy thì mình khéo nhận khéo biết đó, thành ra thành cái diệu quán, mà chỗ khác thì gọi là diệu quan sắc trí đó. Nên nói phàm phu thấy hai, người trí liễu đạt tánh nó không hai. Như vậy thì phàm phu thấy các pháp có hai, còn thánh trí thì thấy các pháp không hai. Bây giờ muốn làm thánh hay làm phàm? Nếu thấy hai là phàm, thấy không hai là thánh. Như vậy thì phàm thánh cách bao nhiêu? Thật là đường tơ kẻ tóc, phải không? Nghe là chỉ trong đường tơ kẻ tóc là thành phàm thành thánh, chứ có gì lạ đâu. Mình thấy hai, bởi thấy hai cho nên mình chấp. Thí dụ gần nhất á, bây giờ nói cái mà gọi là cái bệnh trầm trọng của con người là phàm phu thấy con người có hai, Có hai là sao? Tức là có nam, có nữ, phải không? À, bởi vậy cho nên rồi phải sanh bệnh. Còn thánh trí thấy không hai, nam nữ gì cũng là tứ đại, cũng là quyển tướng, đâu có gì thiệt hết. Thì như vậy tất cả bệnh nó hết trời. Như vậy thì phàm và thánh chỉ đổi cái nhìn thôi, phải không? Mà đổi cái nhìn đó thì từ phàm biến thành thánh. Còn nếu nhìn sai lầm đi đó thì đó là kẻ phàm. Như vậy thì cái tu của đạo Phật, nhớ tu là giác, chứ không phải tu là những cái công phu nhọc nhằn khổ sở. Nếu dùng công phu nhọc nhằn khổ sở mà không giác á, thì cũng không phải là đạo Phật. Cho nên cái người tu Phật là phải lấy cái giác làm trên. Phật là giác mà. Bởi vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn dùng trí quán chiếu đúng như thật, thì đó là chúng ta giác. Mà chính giác cho nên chúng ta mới gỡ được mọi cái mê lầm chấp trước. Còn nếu không giác thì tu nhiều chừng nào thì chấp nặng chừng ấy, phải không? Tỷ dụ như mình thọ giới tỳ kheo được 40 năm, mà lý đáng 40 năm thì mình được kêu bằng hòa thượng. Mà bây giờ ai kêu mình là thượng tọa thì có buồn không? Còn hoặc là mấy chú thọ tỳ kheo rồi được 5 năm trở lên, 10 năm chẳng hạn, 20 năm chẳng hạn, thì lý đáng ta kêu thượng tọa. Mà ai kêu đại đức có buồn không? Buồn không? Thì như vậy đó, tôi nhiều chấp nhiều cái gì? Chấp mình thiệt là chấp danh ngôn thiệt. Bởi vậy cho nên tất cả cái thứ buồn phiền não đó là tự chấp mình đó, chứ có cái gì thiệt đó. Là tôi cũng thường thường tôi lấy làm lạ, mình đặt câu hỏi lại, cái danh từ đại đức là một cái danh từ đẹp to vô cùng. Đại là lớn nè, đức là đức hạnh, đức hạnh lớn thì đó là người cao rồi chứ đâu người thường. Như vậy mà mình người ta gọi là thượng tọa hòa thượng gì mà kêu mình lại đại đức cái mình sao? Cái mình chấp bắt lỗi liền. Như vậy thì không biết lấy cái gì làm tiêu chuẩn. Chứ còn hồi xưa đó, các cái bậc mà đức hạnh nhiều thì đó, đó là bậc đại đức, phải không? Bây giờ mấy ông thầy gì thọ giới thời gian đôi ba năm cái là đó là đại đức à. Thì như vậy là thành ra cũng là quan điểm mình đặt thôi. Chứ còn theo bên nguyên thủy thì đại đức là chỉ những người tu lâu đức hạnh lớn như đại đức Narada đó, phải không? Chứ đâu có kêu hòa thượng Narada. Như vậy thì cái tiếng đại đức, cái tiếng hòa thượng, cái tiếng nào lớn? Như vậy đó mình đặt ra cái mình cố mình chấp à. Như vậy cho nên nó đúng ra chúng ta quen cái chấp nê, rồi đặt ra cái danh từ chấp thanh thiệt, chấp cảnh thiệt, rồi danh từ thiệt, ngôn ngữ thiệt, chấp đủ thứ hết. Cho nên rồi phiền não càng ngày không vơi không cạn nổi. Bây giờ biết thanh không thiệt, cảnh không thiệt thì ngôn ngữ gì gì cũng không thiệt, thì còn gì mà chấp? Mà không chấp thì tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tự nhiên sáng suốt là giác chứ có gì, phải không? Hiểu vậy thì cái giác nó ở bên cạnh chứ không có xa. Còn không hiểu thì mình cứ lầm mê rồi chìm trong lầm mê, dù dụng công phu tu nhiều mà cái mê cũng không có thoát được. Đó, nói vậy thì để cho chúng ta hiểu rõ cái đạo lý của nhà Phật, lấy cái giác làm trên. Thôi nghĩ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Ngài đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật.